cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến hai đoạn chót của sách Các Vua thứ nhất. Trong đoạn 21 nói đến đời sống gian ác của Ahab và hoàng hậu Jezebel của Israel. Họ đầy sự tham lam và tàn nhẫn. Tiếp theo trong đoạn 22 nói đến vua Ahab và tiên tri Miche. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Vua Ahab tham muốn vườn nho Naboth. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 21 từ câu 1 đến câu 3 chép như sau. Sau các việc ấy xảy ra có chuyện này, Naboth người Rizrian có một vườn nho tại đồng bằng Rizrian giáp đền của Ahab vua Samari. Ahab nói cùng Naboth rằng: "Hãy nhường vườn nho của ngươi cho ta để ta làm vườn rau, vì nó ở gần đền ta. Ta sẽ đổi cho ngươi một vườn nho tốt hơn, hay là nếu ngươi thích ta sẽ cho ngươi bằng bạc." Nhưng Naboth thưa lại với Ahab rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va giữ lấy tôi, chớ để tôi nhường cho vua cơ nghiệp của tổ phụ tôi." Khu vực Samari mà vua Ahab xây dựng cung điện có khí hậu và phong cảnh tốt đẹp. Các bạn có thể nghĩ như thế Ahab được thỏa lòng không? Chưa đâu, Ahab còn muốn vườn nho của Naboth ở cạnh bên nữa. Nhưng Naboth không muốn bán cho vua Ahab với một lý do rất đơn giản, đó là đất của tổ phụ truyền lại. Điều này làm cho Ahab buồn lòng. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 21, câu thứ 4 ghi tiếp: Ahab vào đền mình, buồn và giận bởi lời Naboth người Rizrian đã nói, vì người đã nói rằng: "Tôi không nhường cho vua cơ nghiệp của tổ tiên tôi." Ahab nằm trên giường, say mặt đi, không chịu ăn. Ahab vẫn không chịu bỏ ý định muốn được vườn nho. Ông trở về nhà một cách thiểu não như một em bé. Ông không chịu ăn uống bởi vì chưa có được vườn nho mà ông ước muốn. Kế đến, chúng ta thấy mưu kế của Jezebel chiếm lấy vườn nho cho Naboth. Vua Ahab không biết cách nào để lấy vườn nho của Naboth, nhưng hoàng hậu Jezebel có mưu lược. Bà tính phương cách để chiếm lấy vườn nho cho chồng bà. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 21 câu 5 đến câu 7. Hoàng hậu Jezebel đến gần người mà nói rằng: "Bởi sao vua có lòng buồn rầu và không chịu ăn?" Người đáp: "Vì ta có nói chuyện với Naboth người Rizrian, hãy nhường vườn nho ngươi cho ta mà lấy tiền, hay là nếu ngươi thích, ta sẽ đổi cho ngươi một cái vườn nho khác. Song người đáp lại rằng, tôi không nhường cho vua vườn nho của tôi. Hoàng hậu Jezebel bèn nói rằng, có phải ông quyền hành trên Israel chăng? Hãy trỗi dậy, ăn đi và vui lòng. Tôi sẽ ban cho ông vườn nho của Naboth, người Rizrien. Hoàng hậu Jezebel là một người đàn bà táo bạo và quy quyền. Tôi thú thật là tôi cũng sợ những người đàn bà như thế. Bà là một người rất gian ác. Bà tiến hành việc chiếm lấy vườn nho. Bà lập một mưu kế nhỏ và sắp đặt hai nhân chứng dối để nói đối địch với Naboth. Họ cáo gian là Naboth đã rủa xả Đức Chúa Trời và vua. Sau đó Naboth bị kéo ra ngoài thành và bị ném đá chết. Các bạn có nghĩ việc nào bất công hơn như vậy không? Nhưng nó là chuyện đã xảy ra rất nhiều trong lịch sử của đất nước chúng ta mà chúng ta đã từng chứng kiến. Nhiều người có quyền thế mạnh đoạt lấy của người yếu thế và giết họ đi. Naboth bị ném đá chết. Như vậy mọi chuyện coi như qua hết phải không? Các bạn thân mến, các bạn không thể nào thoát khỏi hậu quả của tội lỗi, dẫu rằng người làm tội lỗi đó là ai. Sẽ có một ngày, người ác sẽ gặt lấy hậu quả của mình. Đó chính là điều mà chúng ta thấy nơi Ahab sau này. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 21 câu 15 và 16 ghi tiếp. Khi Jezebel hay rằng Naboth đã bị ném đá và chết rồi, bèn nói cùng Ahab rằng, hãy trỗi dậy nhận lấy vườn nho mà Naboth người Rizrien đã từ chối không chịu nhường cho ông để lấy bạc, và Naboth không còn sống nữa, đã chết rồi. Nghe tin Naboth đã chết, Ahab bèn đứng dậy đi xuống vườn nho của Naboth người Rizrien đặng lấy làm của mình. Hoàng hậu Jezebel trở vào cung và báo cùng vua Ahab, Naboth đã chết, xin vua hãy trỗi dậy lấy vườn nho. Khi nhìn qua, giống như Ahab có thể thoát qua mọi chuyện phải không? Không đâu, Đức Chúa Trời có một người của Ngài đang ở gần đó. Ngài sẽ dùng người của Đức Chúa Trời đến công bố cho Ahab. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã nhìn thấy mọi chuyện đang xảy ra. Sau đó có lời tiên tri báo trước về sự đen tối sẽ xảy đến cho Ahab. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 21 câu 17 đến 19. Bấy giờ có lời của Giê-hô-va phán dạy Eli người Thi-se-be mà rằng, hãy đứng dậy đi xuống đón Ahab vua Israel ở tại Samari. Kìa, người đang ở trong vườn nho của Naboth đặng lấy làm của mình. Ngươi sẽ nói với người rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy. Ngươi há đã giết người và bây giờ lại chiếm lấy cơ nghiệp nó sao? Ngươi phải tiếp rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ở tại chỗ mà chó đã liếm huyết của Naboth thì chó cũng sẽ liếm huyết chính của ngươi. Xin các bạn hãy nhớ lại Đức Chúa Trời đã nói rằng, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống nấy. Khi các bạn có dịp nói chuyện với những người già, lớn tuổi, họ sẽ kể lại cho các bạn biết bao nhiêu việc đã xảy ra với lực quả báo của Đức Chúa Trời. Giờ đây, sự đoán phạt được công bố cho Ahab và Jezebel. Trong Các Vua thứ nhất đoạn 21, câu 20-23, Ahab bèn nói cùng Eli rằng, ớ kẻ thù nghịch, ngươi có gặp ta à? Eli đáp, phải, tôi có gặp vua, bởi vì vua đã bán mình đặng làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy thì, ta sẽ giáng họa trên ngươi, ta sẽ quét sạch ngươi, trừ diệt các nam đinh của nhà Ahab, bất kỳ là kẻ nô lệ hay người tự do trong Israel, vì ngươi chọc giận ta, xui cho Israel phạm tội, nên ta sẽ làm cho nhà ngươi giống như nhà của Jeroboam, con trai Nebat, và giống như nhà Ba-esa, con trai của Ahija. Đức Giê-hô-va cũng phán về Jezebel rằng, chó sẽ ăn thịt Jezebel tại thành lũy Rizrien. Phàm người thuộc về nhà Ahab, kẻ nào chết trong thành sẽ bị chó ăn, còn kẻ nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Đức Chúa Trời công bố là Ngài tiêu diệt dòng dõi của nhà Ahab. họ sẽ chết mà không toàn thây, và cả hai điều này đều được ứng nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22, chúng ta sẽ thấy sự đón phạt xảy ra ứng nghiệm với lời của Đức Chúa Trời phán cùng Ahab. Và khi chúng ta tìm hiểu các vua ở miền Bắc, thì tại miền Nam có Josaphat làm vua của nước Juda. Ông là một vua tốt nhưng lại liên hiệp với vua Ahab. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22, câu 1 đến câu 2 chép tiếp như vậy. Trong 3 năm, Syria và Israel không có giặc. Năm thứ 3, Josaphat vua Juda đi đến cùng vua Israel. Điều gì xảy ra làm cho vị vua tốt như Josaphat liên kết với vua xấu như Ahab? Tại sao ông lại liên kết với kẻ thù chống nghịch với nhau? Vào thời điểm này, chúng ta thấy hơi lạ, nhưng sau này chúng ta tìm thấy là vì con trai của Josaphat cưới con gái của Ahab làm vợ. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng họ gặp nhiều khó khăn trong mối quan hệ hôn nhân này, giữa một người tốt thờ kính Chúa và một người thờ hình tượng làm điều ác. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22, câu 3 và câu 4, vua Israel nói với tôi tớ mình rằng, các ngươi há chẳng biết rằng Ramoth trong Galaad thuộc về chúng ta sao? Chúng ta lại làm thinh chẳng rứt nó khỏi tay vua Syria sao? Đoạn, người nói với Josaphat rằng, vua muốn đến cùng ta đặng đánh lấy Ramoth trong Galaad chăng? Josaphat đáp với Israel rằng, tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, và ngựa tôi như ngựa của ông. Thành Ramoth là một thành chiến lược của chi phái Gác, nhưng bị mất vào tay vua Syria. Điều tốt nhất là Josaphat nên để cho vua Ahab tự giải quyết, vì lãnh thổ đó thuộc về Ahab của vương quốc Israel chứ không thuộc về Juda. Josaphat đứng phía ngoài, ông nên nghe lời của Chúa, không liên hiệp với người ác. Và tiếp theo, chúng ta thấy Ahab được hứa sẽ có thắng trận bởi các tiên tri giả. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22, từ câu 5 đến câu 7. Song Josaphat nói với vua Israel rằng, tôi xin ông phải cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Vậy, vua Israel nhóm các tiên tri lại, số 400 người mà hỏi rằng, ta có nên đánh Ramoth tại Galaad hay là chẳng nên đi? Chúng đáp rằng, hãy đi lên, Chúa sẽ phó nó vào tay vua. Nhưng Josaphat tiếp rằng, ở đây còn có đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va để chúng ta cầu vấn người ấy chăng? Josaphat là người của Đức Chúa Trời. Ông muốn biết ý chỉ của Ngài. Ông nghi ngờ lời nói của các tiên tri giả. Ông là người có nhận thức thuộc linh. Vì thế ông hỏi, còn có tiên tri nào của Đức Chúa Trời ở gần đây để chúng ta có thể cầu hỏi hay không? Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22 câu 8 ghi tiếp. Vua Israel đáp với Josaphat rằng, còn có một người tên là Miche, con trai của Zimla. Nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va, nhưng tôi ghét người, vì người chẳng nói tiên tri lành về tôi, bèn là giữ đó thôi. Josaphat nói rằng, xin vua chớ nói như vậy. Khi vua Ahab giới thiệu với Josaphat về tiên tri Miche một cách khác thường, ông nói, tôi ghét Miche bởi vì ông luôn nói điều dữ về tôi. Tiên tri Miche nói lời thật, nhưng đó là lời mà vua Ahab không có thích nghe. Cho nên, vua ghét Miche. Thật ra, Miche là người tốt với Ahab nên mới nói những lời thật cùng vua. Người Việt chúng ta có câu lời thật mít lòng. Tôi mong rằng các bạn thích lời chân thật hơn lời vua nịnh giả dối. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22, câu 9 đến câu 12. Vua Israel bèn đòi một quan mà bảo rằng, hãy lập tức mời Miche con trai Zimla đến. Và vua Israel và Josaphat vua Juda mỗi người đều mặc đồ triều phục, đang ngồi trên một cái ngai tại trong sân đập lúa nơi cửa thành Samari, và hết thảy tiên tri nói tiên tri trước mặt hai vua. Sê-đê-kia, con trai của Kê-na-na, làm lấy những sườn bằng sắt và nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Với các sừng này, ngươi sẽ bán dân Sê-ri cho đến khi tận diệt hết chúng nó, và hết thải tiên tri đều nói một cách mà rằng, hãy đi lên Ramoth trong Galaad, vua sẽ được thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Họ đem tiên tri Mi-chê vào. Ông đang ở gần đó, có thể là ông bị vua A-háp quản thúc. Tại đây chúng ta thấy một cảnh rất ngoạn mục. Các bạn tưởng tượng là 400 tiên tri với sự dẫn đầu của Sê-đê-kia nói với A-háp, hãy đi lên đánh Sê-ri. Và sau đó chúng ta thấy lời tiên tri của Mi-chê nói về vua sẽ bại trận. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22 câu 13. Và sứ giả đã đi tìm Mi-chê nói cùng người rằng, những tiên tri đều đồng lòng báo cáo sự lành cho vua. Tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành. Chúng ta thấy đây là một điều kỳ lạ. Người được cử đi đam Mi-chê đến nói với ông là ông hãy nên nói lời lành cho vua A-háp, hãy đi đánh Sê-ri và được thắng. Đó là điều mà vua muốn nghe. Người này gợi ý hay là dạy cho Mi-chê nói nhằm mục đích giúp cho Mi-chê nói theo ý của vua. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22 câu 14, những Mi-chê đáp rằng, ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, ta sẽ báo cáo điều gì Đức Giê-hô-va đã phán dạy ta. Câu trả lời của Mi-chê không được êm lắm, vì ông sẽ nói điều Chúa phán dạy. Khi đến nơi, Mi-chê đối diện với hai vua ngồi trên ngai cùng với 400 thiên chi giả của ba anh đang ở xung quanh. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 22 câu 15, khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng, hỡi Mi-chê, chúng ta có nên đi hãm đánh Ramoth trong Galaad hay là chẳng nên đi? Mi-chê đáp, hãy đi, vua sẽ được thắng, Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Xin hãy chú ý đến những gì mà Mi-chê nói với hai vua. Ông nói một cách chế nhạo khi hiệp cùng với các tiên tri giả. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 22 câu 16. Nhưng vua nói với người rằng, biết bao lần ta đã lấy lời thề buộc ngươi khá chỉ nói chân thật với ta nhân danh Đức Giê-hô-va. Vua A-háp có sự nghi ngờ lời của Mi-chê, vì từ trước đến nay Mi-chê chưa bao giờ ở về phía tiên tri giả. Đột nhiên, Mi-chê tuyên bố một cách rất nghiêm chỉnh với vua. Ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22 câu 17 và 18. Bây giờ, Mi-chê đáp rằng, tôi thấy cả Israel bị tản lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn. Và Đức Giê-hô-va phán rằng, những kẻ ấy không có chủ, ai nấy khá trở về nhà mình bình yên. Vua Israel nói cùng Giô-sa-phát rằng, tôi há chẳng nói với vua rằng, người chẳng nói tiên tri lành về việc tôi, bèn là nói tiên tri dữ sao? Vua A-háp nói với vua Giô-sa-phát, thấy không, tôi đã biết trước là Mi-chê không có nói một lời lành nào với ta hết. Lời tiên tri của Mi-chê nói bởi một thí dụ tương phản với nhau. Và xin các bạn để ý thêm. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22 câu 19 và 20, Mi-chê lại tiếp, vậy hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi, Ngài và cả cơ binh trên trời đứng chầu Ngài bên hữu và bên tả. Đức Giê-hô-va phán hỏi, ai sẽ đi dụ A-háp để người đi lên Ramoth trong Galaad và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Các bạn tưởng tượng đến điều này có tức cười không? Chúa lại hỏi họ, trong khi Ngài biết Ngài sẽ làm gì, Ngài không cần đến lời cố vấn. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22, câu 21 đến 23. Bây giờ có một thần ra đứng trước mặt Đức Giê-hô-va mà thưa rằng, tôi sẽ đi dụ người. Đức Giê-hô-va phán hỏi thần rằng, dụ cách nào? Thần thưa lại rằng, tôi sẽ đi là một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Giê-hô-va phán rằng, phải, ngươi dụ người được. Hãy đi và làm như ngươi đã nói. Vậy bây giờ, kìa, Đức Giê-hô-va đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri vua và Đức Giê-hô-va phán sự dữ cho vua. Bây giờ các bạn biết được là các tiên tri Ba-an nói cho Ahab những lời giả dối vì họ nói cho Ahab sẽ đi ra chiến trận với vua Syria. Và trong sách các vua thứ nhất đoạn 20 câu 24-27. Bây giờ Sê-đê-kia con trai của Kê-na-na đến gần Mi-chê vả vào má người mà rằng: Thần của Đức Giê-hô-va có do đường nào lìa khỏi ta đặng đến nói với ngươi? Mi-chê đáp: Trong ngày ngươi chạy từ phòng này đến phòng kia đặng ẩn lánh thì sẽ biết điều đó. Vua Y-sa-ra-ên truyền lệnh rằng: Hãy bắt Mi-chê dẫn đến cho A-môn quan cai thành và cho Giô-ách con trai của vua. Rồi hãy nói rằng: Vua bảo như vậy, hãy bỏ tù người này, lấy bánh và nước khổ nạn mà nuôi nó cho đến khi ta trở về bình an. Sê-đê-kia, tiên tri giả, vả vào mặt Mi-chê, đây là một sự xúc phạm, làm nhục lớn. Để đáp ứng lại sự sỉ vả này, Mi-chê nói rằng sẽ có một ngày mà tất cả các tiên tri giả sẽ chạy trốn. Thời gian tới, khi vua Ahab chết, thì dân Y-sơn thất trận. Sê-đê-kia sẽ biết điều nào là sự thật. Và trong sách các vua thứ nhất đoạn 22 câu 28, Mi-chê tiếp rằng: Nếu vua trở về bình an, thì Đức Giê-hô-va không cậy tôi phán. Ngươi lại nói: Hỡi chúng dân, các ngươi khá nghe ta. Mi-chê nói rằng vua Ahab sẽ không trở về bình an từ chiến trận, và ông kêu gọi dân chúng hãy chứng kiến những gì ông nói là sự thật. Và sau đó chúng ta thấy vua Ahab bị bại trận và chết. Ở trong sách các vua thứ nhất, đoạn 22, câu 29-33. Vậy vua Y-sơn đi lên Ramoth trong Gala-át với Giô-sa-phát vua Giu-đa. Vua Y-sơn nói cùng Giô-sa-phát rằng: Ta sẽ giả dạng ăn mặc rồi ra trận, còn vua sẽ mặc áo của vua. Như vậy, vua Israel ăn mặc giả dạng mà ra trận. Và vua Seri đã truyền lệnh cho 32 quan coi xe mình rằng: Các ngươi chớ áp đánh ai bất kỳ lớn hay nhỏ, nhưng chỉ một mình vua Israel mà thôi. Vậy, khi các quan coi thấy Giô-sa-phát thì nói rằng: Ấy quả thật là vua Israel. Chúng bèn đến gần người đặng áp đánh, nhưng Giô-sa-phát kêu la lên. Khi các quan coi xe thấy chẳng phải vua Y-sơn thì thối lại, không đuổi theo. Dân và vua nghe theo lời của tiên tri giả ra trận đánh với quân Syria. Và qua chiến trận này, Ahab mới nhận biết ông bị các tiên tri giả lừa dối. Nhưng rất tiếc, lúc ấy đã muộn rồi. Và trong sách các vua thứ nhất đoạn 22 câu 34 và 35 ghi tiếp: Bây giờ có một người tình cờ dưng cung bắn vua Israel, chúng nhằm người nơi giáp đau lại. Vua nói cùng kẻ đánh xe mình rằng: Hãy quay cương lại, dẫn ta ra ngoài hàng quân, vì ta bị thương nặng. Nhưng trong ngày đó chiến trận thêm dữ dội, có người nâng đỡ vua đứng trong xe mình đối địch dân Israel. Đến chiều tối vua chết, huyết của vết thương người chảy xuống trong lòng xe. Vua Ahab tìm cách giả dạng như người lính bình thường khi ra trận với hy vọng là tránh được các mũi tên của quân địch. Nhưng với một mũi tên bắn tình cờ trúng ngay Ahab, ông bị trọng thương và sau đó chết. Người ta nói đó là một tai nạn, nhưng Đức Chúa Trời thì biết trước tất cả những sự việc đó sắp xảy ra. Ahab rất quỷ quyệt và làm ác, rồi cũng có nhiều mưu kế nhằm để bảo vệ, tránh né. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, không có một việc chi thoát khỏi con mắt xem xét của Đức Chúa Trời. Và trong sách các vua thứ nhất đoạn 22, câu 36-38. Lối chiều trong hàng quân có tiếng rao rằng: Ai nấy hãy trở về thành mình, xứ mình. Vua băng hà là như vậy. Người ta đem thay vua về Samari và chôn tại đó. người ta rửa xe người tại trong ao Samari là nơi những bộm buông hương tắm và có những chó liếm máu người, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Lời tiên tri được nói bởi tiên tri Eli được ứng nghiệm. Ahab chết và máu của ông bị chó liếm cùng với nơi mà Nabob đã chết. Dĩ nhiên là Ahab muốn đi xa, nhưng vì xe chở Ahab về vườn nho của Nabob. Các bạn thân mến, con người gặt lấy những gì họ đã gieo. Không một ai thoát khỏi hậu quả của tội lỗi mình đã phạm. Đức Chúa Trời đã thấy hết mọi điều và Ngài vẫn còn ngồi trên ngôi. Giờ đây, chúng ta đi lượt qua về sự trị vì của Giô-sa-phát để thấy rằng ông có những lầm lỗi rất lớn. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 22 từ câu 41 đến 50 nói về những điều này. Giô-sa-phát là một người thỏa hiệp với Ahab làm điều ác, và vua không có mạnh dạn dẹp bỏ các nơi cao mà dân chúng thờ hình tượng. Đó là lỗi lầm lớn nhất trong thời trị vì của vua. Sau khi vua chết, con trai của vua là Gioam lên kế vị. Thân chào quý thính giả. Kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu đến sách Các Vua thứ nhì.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Thank you.